Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý Phật tử niệm Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Bát Nhã, tức là từ hôm nay là buổi cuối cùng. Thì chúng tôi xin tiếp. Hôm nay chúng ta còn hai đoạn nữa, và cái đoạn đó là như thế này. Đó là cái bài Cố Tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, Thì Đại Thành Chú, Thì Đại Minh Chú, Thì Vô Thường Chú, Thì Vô Đẳng Đẳng Chú, Năng Trừ Nhất Thiết Khổ Trên Thiệt Bất Hư. Cái đoạn này có nghĩa là cố tri. Cố tri có nghĩa là nên biết. Bát Nhã Ba La Mật Đa là chú Bát Nhã Ba La, là chú Đại Thần, là chú Đại Minh, là chú Vô Thường, là một chú không còn cái gì cao hơn nữa, có khả năng trừ tất cả các khổ, lời nói chân thật bất hư. Thì đây là một cái đoạn xác định cái những cái tất cả những cái lời trên đó. Đây là cái đoạn xác định để cho chúng ta biết được rằng khi mà chúng ta đọc chú Bát Nhã Ba La và chúng ta hiểu được cái chú Bát Nhã Ba La, thì cái chú này nó là một cái loại thần chú mà nó cao hơn tất cả các loại thần chú nào khác. Thì nói tới cái loại thần chú thì ngày hôm nay thì chúng ta ít cái dùng thần chú, nhưng mà ngày xưa thì cái nền gọi là văn minh của nhân loại nó không có giống như cái nền văn minh của chúng ta ngày nay. Vì thế mà lúc ấy con người ta hắn còn bán khai, và họ tin tưởng vào cái thần chú đó. Họ bệnh cái gì, họ bệnh, họ đau, họ ốm, họ gì đó, họ cũng nghĩ rằng có cái tà ma nào đó ám ảnh. Cho nên họ mới nhờ những cái ông thầy bùa, thầy chú cho một cái đoạn chú để mà về đeo ở cổ. Thì nhờ cái đeo như vậy đó, thì tà ma nó bị tránh xa. Thì trong cái bài kinh Bát Nhã ở đây thì Đức Phật cũng nói rằng á, cũng tương tự như vậy, cái bài chú Bát Nhã này là một cái bài chú nó có khả năng không phải trừ tà hiếm quỷ, mà nó có khả năng gọi là đoạn trừ tất cả các khổ não của chúng ta. Cho nên nếu ai mà thấy khổ thì phải cố gắng hiểu và tu tập theo cái pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Còn nếu mà không tu tập theo cái chú Bát Nhã thì tức là vẫn còn khổ như thường. Nếu mà chúng ta tu tập ít thì chúng ta khổ ít, chúng ta tu tập nhiều thì chúng ta bớt khổ nhiều. Và khi nào chúng ta hiểu được trọn vẹn cái bài chú Bát Nhã này thì lúc ấy chúng ta đoạn trừ được tất cả các khổ. Đây là cái phần này là phần khẳng định, chư Phật khẳng định cũng như Đức Phật khẳng định rằng ai tu tập cái điều này thì đều bớt khổ hết. Thì như chúng ta thì thường thường như theo tri kiến của chúng ta, tức là theo sự hiểu biết của chúng ta được đi học và chúng ta có cái nhiều thứ cái khôn ngoan hiểu biết, và chúng ta muốn chữa cái bệnh khổ của chúng ta thì chúng ta là lấy cái gì để chữa? Chúng ta lấy ngũ dục để chúng ta chữa cái khổ. Thí dụ như chúng ta muốn chữa cái khổ về ăn thì chúng ta phải đi kiếm cơm để chữa khổ ăn. Chúng ta muốn chữa cái khổ mặt thì chúng ta phải kiếm áo, chúng ta chữa bệnh cái khổ mặt. Chúng ta muốn chữa bệnh cái khổ danh thì chúng ta phải đi kiếm những cái chỗ nào có đầy đủ danh lợi để cho chúng ta chữa khổ. Thì đại khái là ở trên trần gian này có năm thứ làm cho con người ta bị lôi cuốn, đó là sắc, tài, danh, thực, thụy, nó gọi là ngũ dục. Thì chúng ta luôn luôn muốn chữa những cái khổ của chúng ta, tức là cái khổ trong tâm của chúng ta, đó là cái khổ tham, khổ sân, khổ si. Chúng ta luôn luôn dựa vào cái ngũ dục để cho chúng ta chữa cái bệnh khổ của chúng ta. Nhưng mà thật sự có hết khổ hay không? Chúng tôi cũng biết chắc được rằng đó, chúng ta nếu mà dựa vào ngũ dục thì không ai hết khổ hết. Mà đôi khi nó bớt khổ chút chỗ này nhưng mà chỗ khác nó lại tăng thêm cái khổ. Bớt khổ ở đầu này thì nó lại tăng cái khổ đầu kia. Thành ra thì chúng ta chỉ chạy vòng quanh thôi. Vòng quanh là như thế này. Giống như là một người á, tay á, thì bó một cái bó rơm, quấn cái bó rơm trong người á, rồi sao á, rủi thay cái bó rơm nó cháy lên, nó cháy thì nóng, cho nên là chúng ta chạy vòng quanh, chạy hết chỗ này qua chạy chỗ kia, chạy á, để cho nó bớt nóng. Ví dụ như chạy như gió thì gió hướng này thì nó bớt nóng phía này, nhưng mà nó lại nóng qua phía kia bên kia. Rồi chúng ta lại chạy qua cái bên kia để gió tạt qua phía này thì bớt nóng phía này thì lại nóng phía này. Cho nên chúng ta chạy vòng quanh, cái khổ của chúng ta nó khổ vòng quanh, không có thế nào hết khổ. Chúng ta sống một mình thì buồn quá, cô đơn quá. Kiếm chồng, tưởng chồng, có chồng là hết khổ, ai ngờ đâu chồng nó làm cho mình khổ thêm. Cho nên là bớt cái khổ này thì lại dính vô cái khổ khác. Đó là cái gọi là, cái đạo Phật gọi là cái dục của chúng ta là như vậy. Vì vậy mà chúng ta cái chữa khổ của chúng ta nó không ăn thua gì hết. Chúng ta chữa khổ cả đời mà cũng vẫn cứ khổ hoài, không có gì hết. Đó là tại vì trí tuệ của chúng ta nó không có được sáng suốt. Cho nên là chúng ta gọi là chữa cháy, người ta gọi là chữa cháy, chữa đỡ rồi thôi. Bây giờ đang khổ quá, kiếm cái gì đỡ, làm gì cho nó đỡ khổ, xong rồi ngày mai khổ tiếp, đó thế thôi. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng nếu mà chúng ta không trì tụng cái chú Bát Nhã này thì chúng ta không bao giờ hết khổ được hết. Cứ khổ hoài, khổ đời này, đời sau khổ nữa. Có nhiều người người ta mong được hết khổ chỗ này, người ta đi tìm cầu cái chỗ khổ khác. Thì thành ra Đức Phật nói rằng bây giờ chúng ta muốn hết khổ thì chúng ta phải học cái trí tuệ Bát Nhã. Rồi cái đó là cái căn bản nhất. Cho nên rằng cái Bát Nhã là gì? Là những cái đoạn đầu mà chúng ta đã được hiểu rồi đó. Vì vậy mà Đức Phật mới nói cái câu thứ hai kế tiếp là cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Tức Thiết Chú Viết Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Thì xin thưa quý Phật tử, đạo Phật của chúng ta nó có nhiều môn phái, và nó có một cái môn phái nó gọi là Mật Tông, tức là tụng thần chú. Thì ở đây cái bài kinh Bát Nhã đây cũng đề cập tới cái bài thần chú, đó là Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Thực ra cái bài này nó không phải là một bài thần chú gì, nhưng mà nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa của nó thì nó cũng quả là một bài thần chú thiệt. Thì cái bài này nguyên cái chữ phạn nó là Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva. Thì cái chữ đó có nghĩa là Gate Gate, có nghĩa là đi đi, động từ Gacchati. Nó tương đương với cái động từ to go của tiếng Mỹ á. Thì Gacchati là Gati Gate, Gate Gate là đi đi, đi đi, có nghĩa là nhắc chúng ta hãy cố gắng thực hành đi, tu tập đi đó. Đi đi, đi đi. Paragate tức là hãy đi đi. Parasangate là hãy đi nữa đi. Bodhisattva tức là chúng hữu tình giác ngộ. Chúng hữu tình giác ngộ có nghĩa là chúng sinh nào mà đã có cái sự giác ngộ rồi á thì hãy bước đi trên cái con đường giải thoát, hãy cố gắng đi mà không phải đi một lần. Ở đây họ nhắc tới ba lần là gate, gate là hai lần, paragate là ba lần, rồi parasangate là lần thứ tư. Tức là chúng ta phải đi tới bốn lần như vậy thì chúng ta mới đạt được tới cái sự giác ngộ. Đi như thế nào gọi là đi bốn lần? Đi lần thứ nhất có nghĩa là chúng ta phải thực hành đi, ở đây có nghĩa là thực hành đi, tu tập đi đó. Có nghĩa là chúng ta phải tu tập cái thân của chúng ta đi đó, cái đó là đi cái đi thứ nhất của chúng ta. Cái đi thứ hai của chúng ta là chúng ta phải tu tập cái khẩu của chúng ta đi. Rồi cái đi thứ ba của chúng ta đó là tu tập cái ý của chúng ta. Đó là tu tập thân khẩu ý, đó là ba điều chúng ta phải tu tập. Còn cái điều tu tập thứ tư nữa gọi là parasangate, là chúng ta phải đi cho đến nào mà ba cái điều thân khẩu ý tu tập cho nó trọn vẹn. Trọn vẹn xong rồi phải buông bỏ cả ba cái thân khẩu ý này đi, thì lúc ấy chúng ta mới giác ngộ được. Thì cái đạo Phật là phải đi tới cái mức độ như vậy, đi tới cái mức độ phải buông bỏ hết tất cả. Lúc đầu là phải tu thân, xong rồi tu khẩu, xong kế tiếp là phải tu ý. Tu xong rồi phải quên hết tất cả những cái gì mình tu đi, rồi bắt đầu tu lại từ đầu, thì lúc đó mới tiến tới cái giác ngộ. Thì đó là cái nội dung của cái bài Kinh Bát Nhã, và cũng tới đây là cái phần hết. Và hôm chúng tôi xin tóm lược lại toàn bộ cái bài Kinh Bát Nhã để cho quý Phật tử có thể nắm vững được cái tinh thần của Bát Nhã, để mà chúng ta tụng kinh chúng ta biết ít nhiều gì chúng ta cũng có biết, và có biết thì chúng ta mới tu được, còn không biết thì không có cách gì mà tu hết. Tụng cả ngàn năm cả ngàn đời mà tụng khản cổ hay tụng mà ra rã như con chim đó, thì như cái máy cassette thì chúng ta cũng không giác ngộ được. Chúng ta phải hiểu mới giác ngộ được. Thì bây giờ điều từ đầu tiên á, nội dung của cái bài Kinh Bát Nhã này theo như chúng tôi thì chúng tôi chia nó ra làm 7 phần. Phần thứ nhất là cái phần tựa kinh. Phần tựa kinh tức là Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thì trong cái bài tựa này có cái chữ trí tuệ, Ma Bát Nhã đó, cái chữ Bát Nhã là trí tuệ đó. Trí tuệ Ba La Mật Đa là trí tuệ bước qua bờ dậy về giác ngộ đó. Thì vậy thì trong cái tựa đề có cái chữ trí tuệ là cái chữ quan trọng nhất. Trí tuệ có nghĩa là chúng ta trừ tà kiến và trừ vô minh. Đó là nói theo thuật ngữ từ ngữ của Đạo Phật. Hoặc là nói một cách khác, người nào có trí tuệ thì người ấy trừ được tham, trừ được sân, trừ được si, trừ được cái kiêu mạn, trừ được cái nghi ngờ và trừ được cái tà kiến. Đạo Phật gọi là tham sân si mạn nghi tà kiến. Thì cái kiêu mạn là có nghĩa là ta đây là tốt lắm, ta đây là to lắm, ta đây là sự như thế này đó, phải không? Thì Đạo Phật nói rằng nếu mà chúng ta có trí tuệ thì chúng ta phải đoạn trừ được những cái đó. Và cái công dụng của trí tuệ là gì? Là chấm dứt được khổ đau và đưa cho chúng ta đi đến giải thoát sanh tử luân hồi. Thành ra cái nội cái chữ trí tuệ thôi nó có một cái định nghĩa rất là rõ ràng. Khi nào chúng ta còn đau khổ có nghĩa là khi đó chúng ta chưa có trí tuệ. Chúng tôi khẳng định như vậy. Bất cứ lúc nào chúng ta có đau khổ thì lúc đó chúng ta chưa có trí tuệ. Còn lúc nào mà chúng ta an lạc, chúng tôi ở đây chúng tôi xin thưa, an lạc chứ không phải có nghĩa là khoái lạc. An lạc là con người ta chúng ta nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, nó khinh nam, nó sung sướng, nó thơi thới, nó không có bị cái gì trói buộc hết, thì cái đó gọi là an lạc. Còn khoái lạc á, là cái chữ từ của ngoài đời trần gian. Khoái lạc là gì? Thí dụ mình ăn một miếng vô ngon quá, khoái quá, mình ngon quá, thích quá, thì cái đó gọi là khoái lạc, thấy không? Thì thành ra cái khoái lạc của ngoài đời á, nó khác với cái chữ an lạc của đạo, chúng ta phải nên nhớ như vậy. Thì đạo Phật á, là cái đạo trí tuệ, nó chấm dứt cho chúng ta đau khổ và nó đem lại cho chúng ta an lạc và giải thoát. Khi nào mà chúng ta bị trói buộc, khi nào mà chúng ta bị đau khổ, khi nào mà chúng ta bị phiền muộn, khi nào mà chúng ta bị tức tối, bị hận thù, bị bực tức, thì lúc ấy chúng ta là vô minh, hay là chúng ta bị trói buộc, chúng ta bị khổ đau. Còn khi nào chúng ta được an lạc, chúng ta được giải thoát, không còn gì gì vướng bận hết, thì lúc ấy chúng ta là chúng ta có trí tuệ. Đó là cái phần thứ nhất. Muốn nói tới cái từ trí tuệ, và cái chữ trí tuệ đó bao gồm toàn bộ cái bài kinh Bát Nhã. Rồi á, xong rồi bây giờ chúng ta mới tiếp tục là muốn tu tập như thế nào để mà đạt được tới cái trí tuệ như vậy. Thì trong kinh cái phần thứ nhất dạy chúng ta như thế này: Ngài Quán Tự Tài Bồ Tát thành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thế. Đó, tới đó là cái câu, cái một cái đoạn thứ nhất. Cái đoạn này là muốn dạy cho chúng ta đó, mua người tu mà muốn chấm dứt cái khổ đau á, thì cái điều đầu tiên quan sát là cái điều gì? Quan sát ngay chính cái thân của mình, ngay chính cái thân năm uẩn của mình. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì như ở trong cái kinh Bát Đại Nhân Giác á, Đức Phật có nói rất là rõ: tâm thì ác nguyên hình vi tội tẩu, tức là cái tâm của mình á là cái nguồn tội ác, mà cái thân hình á, hình của mình là cái thân hình của mình á, thân hình của mình á là cả một cái rừng tội. Mình có biết cái thân của mình có rừng tội không? Khi nào mà mình thấy là cái thân mình là đầy rẫy tội lỗi, cái tâm của mình là cái một cái thứ nguồn nó sinh ra các thứ điều ác, thì lúc đó mình mới hiểu được cái giác ngộ được. Còn mình cứ thấy cái thân mình là quý, thân mình là sang, thân mình là trọng, cái tâm mình là khôn ngoan, tâm mình là hiểu biết, tâm mình sáng suốt, tâm mình là hơn người ta, mình thấy như vậy thì hoàn toàn mình cũng chưa có giác ngộ bao giờ hết. Cho nên Đức Phật dạy rằng cái điều đầu tiên phải quán sát ngay cái thân của mình, ngay cái tâm của mình là phải đầy đủ những cái tội lỗi như vậy. Và cái đó là cái điều quán sát điều thứ nhất. Cái điều thứ hai chúng ta quán sát, bài kinh Bát Nhã dạy cho chúng ta quán sát là cái thân này đừng có tưởng nó là của mình, mà cái thân này nó chính là nó vô thường. Mà vô thường thì không phải đợi tới 60, 70 rồi mới vô thường, mà trong kinh nói rằng sát na vô thường, tức là ngay bất cứ lúc nào cũng đang là vô thường. Thân của mình bây giờ nó đang vô thường mà mình không có biết, thấy chưa? Nó đang vô thường mà mình không biết, mình cứ tưởng rằng nó là thân của mình, chứ thực ra nó đang thay đổi, nó thay đổi từng giờ, từng phút, từng giây mà mình đâu có biết được đâu. Thành ra chúng ta thì cứ tưởng tượng rằng cái thân này nó là của mình, cho nên mình muốn điều khiển cái gì thì điều khiển. Nhưng mà nghĩ như vậy là hoàn toàn sai lầm. Thực ra thì cái thân này nó đang điều khiển mình, chứ không phải mình điều khiển cái thân. Nó khổ thế đó. Nó điều khiển cái thân mình, cái thân này nó điều khiển mình. Bây giờ quý vị không tin thì cứ thử bóp mũi bóp miệng cái rồi chừng 5 phút thì sẽ thấy biết ngay à. Mình mà không thở một cái thì cái người nó bức rứt, nó khó chịu hơn, nó dằn vặt mình ghê lắm, thấy không? Rồi bây giờ mình thử một ngày không ăn coi cái thân này nó hành mình như thế nào, nó hành mình ghê gớm lắm. Cho nên mình mang cái thân này đó là mình, cái tội của mình có tội cho nên mình mới mang cái thân này. Cho nên là nó buổi sáng thì nó hành, buổi trưa nó hành, buổi tối nó hành. Đó. Rồi nếu mà nặng hơn chút nữa thì nó hành mình bệnh đủ thứ, sanh ra thứ đủ thứ bệnh hết. Và cho đến khi nào mình còn có phước á, ở đây chúng tôi nói còn có phước thì mình tuổi thọ mình còn tăng, tức là mình còn, nó còn đỡ hành hạ mình. Chứ còn đến khi mà cái phước mình nó dần dần nó tiêu rồi á, tức là quý vị mà đã lớn tuổi già rồi đó, tức là cái phước của mình, cái phước làm người mình gần hết rồi đó. Khi cái phước làm người mình gần hết rồi thì nó sinh ra đủ thứ bệnh hết, bệnh gì cũng được hết, bệnh gì cũng có hết đó, mà bệnh gì cũng khổ, không có bệnh gì mà sướng hết. Rồi đến khi mà cho đến tới một lúc nào đó mình hoàn toàn cái phước của mình hết rồi thì cái thân này nó làm cho mình chết luôn, chứ không có cái sống được. Thành ra cái sự sống của chúng ta chẳng qua đó là cái phước báo của chúng ta mà thôi, chứ đừng có tưởng đến khi hết phước báo rồi nó làm cho mình chết liền ngay lập tức mà mình biết được. Rất nhiều người ngủ đêm tới sáng chết, ngủ đêm tới sáng chết. Có rất nhiều người thở ra thở vô cái rồi chết liền. Thành ra mới nói được rằng đạo đức Phật nói rằng cái thanh này là cái thanh vô thường. Và một cái điều thứ hai nữa, gọi là cái đó gọi là sắc bất nhị không, sắc chẳng khác không. Rồi tới cái điều thứ hai nữa là sắc tức thị không. Mà ngay cái thân này cũng đã là không rồi. Không là sao? Cái không ở đây tức thị không tức là không phải của mình. Cái thân này là thân không phải của mình, mà của đất nước lửa gió, của chúng sinh, của vũ trụ, chứ không phải của mình. Cho nên ai ôm ấp làm của mình thì chúng sinh đó đã càng đau khổ chứ không có gì hết. Rồi cái thân này nó hiện ra, rồi một thời gian nó thích thì nó hiện, nó vẫn tiếp tục cái hiện, mà nó không thích thì nó tan rã ngay bất cứ giờ nào. Cho nên ai mà ôm ấp, ai mà cưng chiều, ai mà thương yêu, ai mà ái luyến cái thân này thì người đó không bao giờ chấm dứt được cái khổ đau. Mà đừng có bao giờ gọi là lưu luyến nó, đừng có bao giờ mà tô đắp nó, đừng có bao giờ mà cưng chiều nó, mà phải bắt buộc nó, huấn luyện nó. Huấn luyện nó bằng cách nào? Huấn luyện nó bằng cách là chúng ta hướng dẫn cho nó đi vào cái con đường thiền, hướng dẫn nó trên con đường tu tập. Thì như vậy á, ta từ từ ta huấn luyện nó, thì như vậy từ từ ta mới làm chủ được cái thân này. Còn không thôi ta không bao giờ làm chủ được. Nên đó là cái đoạn thứ nhất á. Cái đoạn thứ hai là đoạn trong kinh nói về cái thân ngũ uẩn. Bước sang cái đoạn thứ ba, thì trước khi qua cái đoạn thứ ba thì chúng tôi xin giới thiệu, ngày xưa ở trong cái thời Phật, tức là vào cái thời kỳ sau Phật 300 năm cho đến 600 năm á, thì có một ông vua gọi là vua A Dục. Ông hồi đó, hồi trước khi ông mới trở thành một người Phật tử, thì ông là một ông vua tàn ác ghê lắm. Ông đem quân, ông đi thâm chiếm tất cả các tiểu quốc ở nước Ấn Độ, và ông xâm chiếm toàn bộ, đánh tới đâu cũng thắng tới đó, và cuối cùng ông trở thành một đại quốc vương. Sau khi ông được làm vua rồi á, thì nhờ một cái nhân viên nào đó, ông mới thấy rằng ông ấy, cái bàn tay của ông mới giết người ta nhiều quá. Ông sợ hãi và ông ăn năn bắt đầu tu theo đạo Phật. Và ông khi tu rồi thì ông ấy trở thành một cái Phật tử rất là ngoan đạo, và ông ấy phổ biến cái đạo cho tất cả mọi người cùng tu. Nhưng mà khổ nỗi á, ông có một người em. Một người em thì không có chịu tu, vẫn còn mơ mộng là cái giấc làm vua. Cái nhưng mà tại vì ông anh mình giỏi quá, cho nên là không có cách gì mà chiếm ngôi vua được. Thành ra ông ta khao khát lắm. Một cái bữa hôm nọ, một bữa đó, ông em ông mới đi lén vào trong cái cung vua đó. Ông mới lấy cái mũ, mà cái mũ như máu nhà vua đó, mới đội lên. Rồi ông mặc cái áo của ông anh mặc vô để mà tưởng tượng mình cũng đang làm vua. Tại vì thèm quá chứ không có gì hết. Rồi sau khi mà mặc vô rồi á, thì tình cờ ông anh, tức là vua A Dục, vô gặp. Ông anh giận quá, ông nói rằng: "Ngươi á, tính là mới cướp ngôi của ta phải không?" Rồi xong rồi cái mới sai quân lính bắt nhốt vô tù. Mà lúc đó vua A Dục á là biết đạo rồi, cho nên là cái giận của vua A Dục á thì chỉ là giả bộ thôi. Cho nên khi mà bắt nhốt ông em vô trong tù rồi đó, rồi mới nói ông em rằng á, mới kêu ông em ra, bây giờ nói bây giờ ngươi á rất muốn làm vua phải không? Được rồi, thôi ta cũng cho ngươi làm vua, nhưng mà ta cho ngươi làm vua 7 ngày thôi, tới ngày thứ 8 là ta chém đầu ngươi. À, bây giờ thì cái là cái tội của ngươi là cái ngươi tính là xoán ngôi vua thì ta không thể tha thứ được. Bây giờ ta chỉ cho ngươi được làm vua, trước khi ngươi chết thì ngươi được quyền làm vua 7 ngày. Thế là nhà vua A Dục mới nói tất cả các quần thần biết được, 7 ngày nhà vua sẽ nhường ngôi vua cho ông em. Tất cả mọi quyền hành, tất cả mọi quyền lực cũng như là hưởng thụ cái món gì á thì đều được hưởng được cái quyền y như vua hết. Mà sau tới ngày thứ 8 là phải ra pháp trường xử trận. Thì khi mà ông em được lên làm vua thì nghe nói tới ngày thứ 8 là xử trận thì đâu còn sung sướng gì nữa đâu, sao quá, đâu còn thấy gì vui nữa đâu. Thành ra mà có một cái quan cẩn thận đứng kế bên đó nói là muôn tâu bệ hạ, hôm nay là ngày thứ nhất, còn 7 ngày nữa bệ hạ sẽ bị ra pháp trường xử trảm. Nói như vậy thì ông còn sung sướng gì nữa. Rồi ăn cơm cũng vậy, ăn đầy đủ món thứ cao lương mỹ vị, đầy thủ công phi mỹ nữ, đủ thứ món hết, mà cứ nghe nhắc tới là còn 7 ngày nữa là bị ra pháp trường xử trảm thì làm sao mà sung sướng cái gì nữa mà ăn không biết. À, rồi tới ngày thứ 6, ngày thứ 5, ngày thứ 4, ngày thứ 3, ngày thứ 7, thứ 2, thứ 1, những ngày nào cũng vậy. Tới ngày cuối cùng là ngày gọi là ngày cuối cùng á, thì ông ta là từ ông ta nữa là tự nhiên nữa là vì sợ hãi quá cho nên rằng nó không ăn không uống gì được ấy, làm vua mà chẳng thấy sướng gì hết, từ như là ông ấy sụt đi hết phân nửa ký, phân nửa bao nhiêu trọng lượng ông sụt đi phân nửa, ăn đâu có được, uống đâu có được, sợ quá mà. Rồi lúc đó ông vua A Dục đó, tới cái ngày cuối cùng vua A Dục mới hiền lên, ông nói, ông mới ra ông mới hỏi, bây giờ thì ta đã cho nhà ngươi 7 ngày làm vua, ngươi cảm thấy sung sướng như thế nào, nói cho ta nghe coi. Thì ông em ông quỳ xuống, ông lại ông anh nói là em chẳng có thấy sung sướng gì hết, em chỉ thấy rằng ngày mai em chết rồi, em không có thấy gì còn gì sung sướng nữa hết á. À, thì ông anh lúc đó ông mới bắt đầu thuyết pháp cho ông em nghe. Ông nói rằng em đã thấy rồi đó, nếu em biết ngày mai em chết thì ngày hôm nay em không còn gì là sung sướng hạnh phúc nữa, không còn gì giá trị ở trên đời này nữa hết. Vậy thì cái gì là quý nhất ở trên đời? Là cái tâm an ổn, cái tâm an lạc, cái tâm hạnh phúc mới là cái quý nhất trên đời. Chứ em đừng có tưởng là ngôi vua là quý nhất trên đời, em đừng có tưởng là ăn uống là quý nhất trên đời, và em cũng đừng tưởng là vợ đẹp con ngoan là quý nhất trên đời. Thế là ông vua A Dục ông mới nói như vậy, thì ông em quỳ xuống, ông em nói dạ từ lâu nay em chưa, em tuy hiểu đạo Phật nhưng mà em chưa có thấm được cái điều đó, hôm nay anh chỉ như vậy em mới thấm được, và thôi em bằng lòng em chết, nhưng mà trước khi chết cho em được quy tam bảo. Thế là ông anh cũng đồng ý cho ông em quy tam bảo, tức là mời chư tăng đến quy. Sau lễ quy y xong rồi thì ông anh nói rằng từ nay là đi, ta tha chết cho ngươi để cho ngươi tự do, không có muốn làm gì thì làm. Thế là ông em từ đó là đi, ngày hôm sau á được tha chết mừng quá, ngày hôm sau cạo đầu đi tu luôn. Thì điều đó là điều để cho chúng ta biết được rằng á, trên đời này không còn cái gì quý bằng cái mạng sống của chúng ta. Mà ngay mạng sống của chúng ta mà chúng ta đã hiểu được rằng chúng ta đã sẽ chết vào ngày mai, thì không còn gì quý hơn là cái ngay bây giờ mình phải tu tập làm sao cho thân và tâm mình được an lạc. Thành ra cái bài mà chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ, đó là cái câu rất là quý báu. Cái quý ở chỗ là mình phải tu làm sao cho cái thân và tâm của mình được an lạc, cái đó mới là cái quý. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta bước sang cái phần thứ ba. Cái phần thứ ba là cái phần xá lợi tử thì chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm này gì đó, vô sắc vô thọ tưởng hình thức, vô nhãn nhĩ tri thiệt thân ý, vô sắc thanh lương vị xúc pháp, vô nhãn giới nại trí, vô ý thức giới. Thì ở đây đề cập tới là năm uẩn và sáu căn, sáu trần, sáu thức, nói chung lại là gọi là 18 giới. Thì 18 giới này á, tức là chúng ta thường thường á, là cái tu vừa rồi á, là nói về tu năm uẩn, là tức là tu cái thân của mình thôi. Còn bây giờ nói rằng cái điều thứ hai là khi chúng ta sanh ra cuộc đời này, chúng ta còn có một sự liên quan giữa thân của mình và cái cảnh ở bên ngoài. Tức là hoàn cảnh bên ngoài á, thí dụ như là gia đình chúng ta, vợ con chúng ta, nhà cửa chúng ta, tài sản chúng ta, đất nước chúng ta. Ngoài thân chúng ta thôi, còn có cái cảnh bên ngoài nữa, nên đạo Phật gọi là sáu căn và sáu trần cũng như là sáu thức, tức là 18 giới. Thì khi mà chúng ta mà tiếp xúc với 18 giới đó, thì cái quan trọng nhất là chúng ta cũng vậy, cũng đừng có ôm ấp nó, mà cũng đừng có lệ thuộc nó, và cũng đừng có vướng mắc nó, thì chúng ta được tự tại. Có một cái câu chuyện là vào trong cái thời Phật ngày xưa, có một cái ông tiên, ông mới tu ở trong rừng núi. ông tu được ngũ thông. Mà chúng ta nên biết được rằng ai mà tu mà chứng được lục thông là chứng được quả Phật, chứng được quả giác ngộ. Mà ông này ông tu ngũ thông, tức là ông ấy gần tu chứng giác ngộ rồi đó. Thì khi ông ấy tu chứng được ngũ thông rồi á, thì ông ấy được chư thiên, vua chư thiên á, đi xuống nghe ông giảng pháp. Nhưng mà mọi kỳ thì vua chư thiên xuống nghe giảng pháp xong rồi bay về. Nhưng mà lần này á, vua chư thiên nó nghe giảng pháp xong rồi khóc. Thì ông tiên ông này ông mới hỏi tại sao ngươi khóc. Ông chư thiên là nói rằng tại vì á, con thấy được rằng cái số của ngài á, tới còn 7 ngày nữa là ngài chết rồi. Mà ngài chết thì con không biết ngài đọa đi đâu nữa, con không biết, bởi vì con biết được ngài chưa có tu giác ngộ giải thoát. Cái ông tiên ông nghe nói như vậy ông sợ quá. Ông nói vậy thì bây giờ ai là người tu giải thoát, ai là người giác ngộ để chỉ cho ta, để ta đến ta học đạo tu giác ngộ giải thoát. Thì chư thiên mới trả lời rằng chỉ có Đức Phật ở Savatthi á. Bây giờ tiên ông mà xuống dưới đó mà gặp Phật đó thì may ra Phật chỉ cho cái pháp môn để mà tu chứng giải thoát. Thế là ông ấy vội, ông cầm một cái gậy gậy, ông tiên thì thường thường cầm gậy, và ông ấy đeo một cái bị, ông vội vàng đeo một cái bị ông đi. Và ông bay xuống dưới, ông bay xuống dưới Savatthi để ông đi tìm Phật. Và vừa tìm gặp Đức Phật thì Đức Phật nói rằng: này ông tiên, bỏ xuống. Ê, ông tiên nghe nói như vậy biểu bỏ xuống thì không biết bỏ cái gì, có sẵn cầm cái gậy, cái giục cái gậy xuống. Cái rồi lúc đó Đức Phật nói này: này ông tiên, bỏ xuống. Nghe nói như vậy thì ông nghĩ rằng chắc là ý Đức Phật muốn biểu mình bỏ cái bao xuống, cái ông giục cái bao xuống. Cái lúc đó Đức Phật lại nói tiếp: này ông tiên, bỏ xuống. Lần này không còn gì để bỏ nữa, bởi vì cái gậy thì bỏ ra rồi, cái bậy thì cũng bỏ xuống, bây giờ bỏ nữa, giờ bỏ gì, chẳng lẽ bỏ cả quần áo ra nữa sao? Thế là ông tiên đang chới giới không biết làm sao, thì lúc đó Đức Phật mới mỉm cười nói rằng: ta không biểu ngươi bỏ y bỏ áo, mà ta bảo ngươi rằng xả cái thân này, tức là cái thứ nhất là bỏ cái thân này, thứ hai là xả cái tâm chất, cái khẩu này, thứ ba là bỏ cái tâm chất vào cái ý này. Khi nào ngươi bỏ được thân khẩu ý, tức là không vướng mắc vào thân khẩu ý, khi nào ngươi không tham chấp vào thân khẩu ý của ngươi, thì lúc ấy ngươi được giác ngộ giải thoát. Tiên ông mà, cho nên nghe được câu Đức Phật nói xong rồi cái là tiên ông ngộ đạo liền. Tự nhiên cái tâm của ông, tiên ông bỏ được ba cái thân khẩu ý và được giác ngộ giải thoát. Đó là cái câu chuyện đó, nó tương đương với cái khúc kinh mà chúng ta vừa hiểu đó. Giờ chúng ta bước sang cái phần thứ tư, là phần vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nại trí vô não tự diệt, vô não tự tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Thì cái đoạn này là muốn nói tới rằng Đức Phật đề cập tới khi mà chúng ta đầu tiên chúng ta mới tu tập thì chúng ta phải tu giáo lý căn bản, tức là bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, rồi chúng ta phải tu tập tứ đế, chúng ta phải tu tập 12 nhân duyên. Nhưng mà khi chúng ta tu tập một thời gian rồi thì chúng ta phải biết xả ly cái sự tu tập của chúng ta đi thì chúng ta mới tu tiến được. Còn không biết xả ly thì không có tu tiến được. Xả ly là gì? Như trong kinh trong cái kinh ví dụ con rắn á, thì Đức Phật có giải thích như thế này, là cái bài pháp của ta thuyết pháp ra để mà đồ chúng sanh qua bờ giác ngộ, nó giống như như một chiếc bè mà khi chở con người ta qua sông rồi thì người đó phải bước lên bờ, chứ không phải là ngồi đó ôm giữ khe khe cái bè đó mà nói rằng ta cảm ơn cái bè mà là đúng. Thì Đức Phật nói rằng giống như một cái ngón tay chỉ mặt trăng. Ngón tay chỉ mặt trăng thì khi nào ta thấy mặt trăng rồi thì ta phải quên cái ngón tay đi, chứ đừng có nói rằng ôm cái ngón tay này nói là tôi cảm ơn ngón tay, tôi cảm ơn ngón tay, thì hoặc là ôm ngón tay mà nói rằng đây là mặt trăng thì không đúng. Thì giáo lý của Đức Phật cũng vậy. Giáo lý của Đức Phật là một cái phương tiện để mà đưa cho chúng ta đến giác ngộ, chứ không phải mà chúng ta ôm lấy cái giáo lý. Thì đây là, đó là lý thuyết. Còn trên thực hành chúng tôi ví dụ, chúng ta phải tu như thế này mới đúng đây nè. Thường thường Phật tử thường thường tu càng lâu á, mà không hiểu được cái ý nghĩa của bát nhã này tu sai hết, mà phạm vào sai lầm rồi cuối cùng rơi vào cái ma đạo nữa. Đây chúng tôi ví dụ như thế này,
Ví dụ như bố thí, chúng ta tu tập rồi chúng ta nghe Đức Phật nói bố thí, chúng ta cứ bắt đầu tu bố thí, cũng bắt đầu tu bố thí, thì bố thí là đúng rồi chứ không có gì sai. Nhưng mà khi mà chúng ta bố thí một lần, rồi ngày mai chúng ta bố thí một lần nữa, mốt chúng ta nghe bố thí một lần nữa, tới lần thứ tư là chúng ta nổi sân nên chúng ta chịu không nổi, thì cái đó gọi là cái sai lầm của chúng ta. Bởi vì chúng ta đã tu cái hạnh bố thí mà chúng ta còn kể công. Có cái chính cái tâm kể công đó là cái tâm mà nó làm cho chúng ta trở thành tham sân si hồi nào mà chúng ta không biết. Nhiều Phật tử cũng vậy á, có nhiều Phật tử đi chùa. Đây là cái mà gọi là chúng tôi kể lại cho cái sai lầm của những Phật tử tu tập để mà mình biết đường mình tu. Có nhiều Phật tử đi chùa, tu lâu năm đi chùa, mà đi chùa thì kén chọn lắm, chùa này đi, chùa kia không đi. Hỏi tại sao không đi chùa kia, nói là trời tôi đến chùa nó chẳng có miếng nước uống, ông thầy ông đi đâu uống, chẳng bao giờ ông tiếp tu. Đi tu mà còn cầu người ta tiếp nữa thì thôi là tu, chỉ mình đến chùa mình lại Phật chứ đâu phải mình để mình cầu miếng nước uống phải không? Mà cầu miếng nước uống thì ở nhà uống thiếu gì? Thấy chưa? Đó là những cái mà sai lầm của Phật tử. Rồi cũng có những Phật tử thích đi chùa này không thích đi kia, hỏi tại sao thích đi chùa này không đi chùa kia, nói là chùa này vui hơn chùa kia không có vui. Như vậy là hoàn toàn sai lầm. Chúng tôi vậy thì bây giờ ta đi chùa nào mới đúng? Bây giờ chúng tôi hỏi với Phật tử đi chùa nào mới đúng? Xin thưa rằng chùa nào mà dạy cho mình tụng kinh, chùa nào mà dạy cho mình tu tập, chùa nào mà dạy cho mình mỗi ngày mỗi đoạn trừ được tham sân si, thì cái chùa đó mới là cái chùa chúng ta nên đi. Chứ không phải chùa này là vui chúng tôi đi, chùa này là có thầy nói chuyện hay lắm là chúng tôi đi, chùa này thầy đến thầy tiếp cho tôi nước nhiều quá chúng tôi đi. Cái đó là chúng ta đi sai đường, sai lối. Thấy không? Đó là cái mà cái tu của chúng ta cần phải biết những điều đó đó. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới nói trong kinh Trung Bộ Kinh, Đức Phật nói rằng cái nơi nào mà giúp cho chúng ta an lạc được thì chỗ đó ông thầy ông có chửi mình, mình cũng lủi vô mình đi. Còn cái chỗ nào mà tới đó mà làm cho mình tăng trưởng tham sân si á, thì cái tới đó mà ông thầy ông có mời mình nước cái mình cũng đừng có nên đi. Thì đó là cái mà gọi là căn bản Phật pháp để cho chúng ta tu lâu bền đó. Còn nhiều lắm, chúng ta càng tu lâu thì chúng ta phải càng cần nhớ rằng á, khi nào cái tâm của mình á tiến bộ được, an lạc được, đó là cái chỗ đó là cái quý. Mà tu càng ngày mà mình càng tinh tấn tu thì cái đó là cái mình đi đúng đường hướng. Còn tu mà hôm nay mình vui mình đi rồi, cái từ từ mai mốt từ từ mình nói ô thôi đi chùa chán quá không có cái gì vui hết, thế là từ từ mình bỏ chùa thì cái đó là hỏng rồi. Mà mình bỏ chùa tức là mình chịu đau khổ chứ không phải ai chịu đâu. Đức Phật thì không có đau khổ rồi, mình bỏ chùa là mình đau khổ thôi. Ở nhà viết đủ thứ chuyện tham sân si đổ lên nó làm cho mình đau khổ, thấy không? Thành ra cho nên chúng ta phải tu là phải biết quên đi những cái gì mình đang có. Còn tu mà kể công á, trời ơi, nói tôi á cúng chùa biết bao nhiêu tiền, bây giờ mấy thầy làm lơ tôi giận tôi bỏ tôi đi chùa khác, tôi không đi chùa này nữa, thì cái đó là cái đi chùa mà kể công là không bao giờ mình đi tiến bộ được. Tu mà còn kể công với Phật nữa, thấy không? Tu mà còn kể công với chùa, tu mà còn kể công với chư tăng thì không bao giờ mình tu tiến bộ được. Mà trong kinh Bát Nhã ở đây nói rất rõ là tu xong tới đâu ta phải quên đi tới đó, để giống như là ta người chưa có gì hết thì ta lúc đó ta mới siêng tu. Chứ còn mình cứ nghĩ rằng mình có cái gì, mình tu nhiều lắm rồi thì mình đâu còn muốn tu nữa, phải không? Đó, cái đó là cái quan trọng nhất của cuộc đời của chúng ta. Chúng ta tu, chúng ta cảm thấy rằng mình chưa được bao nhiêu thì lúc đó chúng ta mới siêng tu. Còn tu mà mình thấy mình tu nhiều quá rồi mình tu chi nữa, phải không? Mình lúc đó mình vô mình làm sếp người ta thôi chứ còn mình tu chi, mình chỉ người ta thôi chứ còn mình đâu cần tu nữa. Ê, bây giờ chúng ta bước sang cái phần thứ năm là dĩ vô sở đắc cố bồ đề tá bồ bát bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quán ngại, vô quán ngại cố vô hữu khủng bố viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Thì tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa tú chú tức thiết chú viết yết đế, yết đế ba la, thì đó là những cái bài mà dạy cho cái phần thứ năm này đó, là dạy cho chúng ta tu tập làm sao đừng có thấy mình chứng đắc được. Tu mà mình không thấy mình chứng á, thì lúc đó tu mới cao được. Còn tu mà mình thấy mình chứng nhiều quá, mình thấy mình tu nhiều quá, mình thấy mình chứng nhiều quá thì không bao giờ cao. Và cái nói tới cái chứng ở đây, chúng tôi xin nói luôn, Phật tử nào mà tu á, mà mình thấy rằng mình tu chứng, tu mà tự xưng mình đã, ta đây ta chứng đạo, tu mà tự xưng là mình giải thoát, người đó là người bị ma đó, ma nhập đó, chứ không phải là tu chứng gì đâu. Ở trong kinh Bát Nhã đây là dĩ vô sở đắc cố, tức là không có đắc thì mới gọi là đắc. Còn người nào mà nói mà tôi đắc đạo là không có đắc gì hết trơn á. Thành ra kinh điển này nói rất là rõ rồi đó, quý Phật tử nào mà xưng là ta đây là chứng ngộ rồi, ta đây đắc đạo rồi á, như cái bà mà vô thường sĩ vô gì đó, vô thanh hải vô thường sư á, bà đó là bà tự xưng mình là vô thường sư, thì xét về trong kinh như này tôi không dám, chúng tôi không có dám chê bà, nhưng mà xét về trong kinh này như vậy là phản với cái điều Đức Phật đã dạy. Cho nên cái đó là cái điều mà ma nhập chứ không phải là chứng ngộ đâu nha. Cho nên tu là phải khi nào có một cái câu gọi là cổ ngạn có câu nói như thế này: sinh sự thì sự sinh, bớt việc thì việc bớt. Khi nào chúng ta tu được cái điều đó thì chúng ta an lạc, chúng ta không tu được cái điều đó thì chúng ta không có an lạc. Sinh sự là sự sinh là sao? Mình đến mình chọc người ta thì đương nhiên người ta chửi mình, thì sinh sự sự sinh là như vậy đó. Mình kê người ta thì người ta đập mình đó, thì đó là sinh sự sự sinh. Còn bớt việc thì việc bớt, thì tức là mình đừng có chọc người ta thì người ta cũng khỏi chọc mình. Mà chúng tôi nói lại luôn là mình không chọc người ta thì may ra người ta mới không chọc mình, chứ không phải là người ta mới không chọc mình đâu nha. Rồi bây giờ chúng ta bước sang phần thứ 6: cố tri bát nhã ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú, là cái câu vừa nãy mà chúng ta vừa học đó. Thì tức là cái phần này là cái phần khẳng định là ai mà tu tập pháp môn bát nhã ba la mật đa này thì sẽ đạt được chấm dứt khổ đau. Rồi cuối cùng là cái phần thứ 7 là phần cố thiết bát nhã ba la mật đa chú tức thiết chú viết yết đế đế, đó là cái phần khuyến khích chúng ta tu tập. Chúng ta hãy cố gắng tu tập đi, tu tập nhiều chừng nào thì chúng ta an lạc được nhiều chừng đó. Còn không tu mà chúng ta dựa vào cái ngũ dục của đời mà để cho chúng ta cầu tìm an lạc thì cái đó là chúng ta đi sai lạc pháp môn, không bao giờ tìm được cái an lạc đâu. Thì thôi, hôm nay tới đây chúng tôi xin chấm dứt cái bài kinh Bát Nhã hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.